Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại xóm Già, xã Huống Thượng. Dân vận ở phường Gia Sàng nhìn từ triển khai một dự án quan trọng. Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chiều ngày 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự sinh hoạt chi bộ cơ sở với các đảng viên của chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng. Đây là buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của chi bộ. Chi bộ xóm Già hiện có 27 đảng viên. Tháng 10 vừa qua, chi bộ đã chỉ đạo nhân dân thu hoạch xong trà lúa mùa sớm, năng suất ước đạt trên 5,5 tấn trên 1 hecta. Các mô hình trồng rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao cũng được triển khai nhân rộng trong xóm. Nhân dân đóng góp trên 50 triệu đồng để sửa lại nhà văn hóa và các hạng mục khuôn viên nhà văn hóa. Vận động các hộ gia đình ủng hộ gần 10 triệu đồng để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Cấp ủy chi bộ xóm cũng đã tích cực phối hợp với xã và các đơn vị chức năng vận động nhân dân đồng thuận và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, trong đó có khu dân cư số 3. Hàng năm, trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong tháng 11, chi bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xóm, ban mặt trận và các đoàn thể tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân và các nhiệm vụ còn lại của năm 2022. Trong không khí gần gũi, cởi mở, dân chủ, tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã thảo luận đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ của chi bộ. Đồng thời có ý kiến đề nghị xã phối hợp với các đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân thành phố cho cải tạo nâng cấp tuyến đường trục chính của xã, thay thế và cải tạo đường điện chiếu sáng trên địa bàn. Việc cấp kinh phí hỗ trợ đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, v.v. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt của chi bộ, đặc biệt là việc phát huy được tinh thần tập trung dân chủ trong trao đổi các vấn đề của địa phương, coi trọng phê bình và tự phê bình. Sau khi thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương, tuyên truyền nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm phát triển đảng viên từ nhiều nguồn, đảm bảo vừa hoàn thành chỉ tiêu, vừa không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức đảng tại cơ sở. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng quà cho chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên gồm có 9 hạng mục công trình đã và đang được triển khai thực hiện tích cực trên địa bàn. Trong đó, đối với 5 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 1, có 2 công trình là xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình nâng cấp cầu Đán đã hoàn thành cơ bản các hạng mục, đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại đang tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, gồm công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang và công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Đối với 4 hạng mục công trình đầu tư giai đoạn 2 đang được thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng, gồm xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, công trình nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước tuyến mương Mỏ Bạch, cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng. Thời gian qua, cùng với việc chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng các công trình thuộc dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo sát sao đối với công tác giải ngân thanh toán nguồn vốn của dự án. Đến nay, đối với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB đã giải ngân thanh toán đến ngày 21 tháng 10 năm 2022 là trên 145 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch năm 2022. Đối với nguồn vốn đối ứng đã giải ngân thanh toán là trên 153 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch năm 2022. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên vừa cấp 3,5 tấn giống khoai tây Đức Maraben cho 46 hộ dân trên địa bàn 4 xã phường, gồm Quang Vinh, Phúc Hà, Thịnh Đức, Đồng Liên. Đây là các hộ dân đăng ký tham gia mô hình trồng khoai tây vụ đông do trung tâm triển khai với quy mô 3 hectare. Maraben là giống khoai tây đã được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với bà con nông dân đưa vào trồng trong vụ đông từ vài năm trở lại đây. Giống khoai có đặc điểm vỏ vàng, mắt nông, thơm ngon, thời gian sinh trưởng từ 85 đến 90 ngày, năng suất đạt cao từ 18 đến 22 tấn củ trên 1 hectare, đem lại thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần so với nhiều loại rau củ vụ đông khác. Tham gia mô hình này, bên cạnh được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá vật tư phân bón, các hộ dân còn được tập huấn, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt. Ngoài mô hình trồng khoai tây, vụ đông năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng triển khai nhiều mô hình trồng cà chua bi, dưa chuột, dưa lưới với tổng diện tích khoảng 10.000 m2. Trong tháng 10, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo ổn định. Lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động diễn ra trước, trong và sau lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Kết quả, lực lượng công an thành phố đã bắt giữ 52 vụ, 58 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ trên 306 gram heroin và 74,42 gram ma túy tổng hợp. Điều tra làm rõ 16 vụ, 27 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hình sự 67 đối tượng, quyết định xử phạt 5 trường hợp vi phạm hành chính về kinh tế môi trường với số tiền 20 triệu đồng, xử phạt 578 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông với số tiền gần 700 triệu đồng, kiểm tra trên 300 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 43 trường hợp với số tiền trên 33 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị NTH, sinh năm 1982 ở phường Tân Lập về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, ngày 26 tháng 10, chị NTH đăng tải lên mạng xã hội Facebook bằng nick cá nhân các video và hình ảnh phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nơi mình sinh sống. Bài viết có nhiều lượt bình luận chia sẻ. Trong đó, ở phần bình luận của bài viết, chị NTH đã có những lời lẽ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân. Trước đó, ngày 27 tháng 10 năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính mức phạt 7,5 triệu đồng đối với chị HTTH, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Quyết Thắng về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Theo điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, chiều ngày 14 tháng 10 năm 2022, chị HTTH đến Công an xã Quyết Thắng làm thủ tục nhập khẩu từ Phương Túc Duyên sang. Sau khi làm xong, do bức xúc với thái độ của một cán bộ công an xã, chị H đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung xúc phạm, bôi nhọ uy tín, hình ảnh người chiến sĩ công an. Bài viết đã thu hút nhiều lượt like và bình luận tiêu cực. Với hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy định tại điểm A khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chị HTTH đã bị Công an thành phố Thái Nguyên xử phạt 7,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, chị NTH và HTTH đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái và cam kết thời gian tới sẽ không tái phạm. Đây tiếp tục là bài học kinh nghiệm cho những người tham gia xã hội cần có cách ứng xử văn minh và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, khi triển khai một dự án, việc tạo sự đồng thuận để người dân bàn giao mặt bằng được xem là một trong những khâu khó khăn nhất. Xác định được điều này, thời gian qua, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhờ đó, hầu hết các dự án trên địa bàn đều nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Dự án xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng là ví dụ điển hình, ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh. Dự án xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới có tổng chiều dài hơn 3 km, đi qua địa phận các xã phường Gia Sàng, Túc Duyên, Huống Thượng. Trong đó, tuyến đường đi qua tổ 1 và tổ 3 phường Gia Sàng dài gần 1 km, ảnh hưởng tới 107 hộ dân. Diện tích đất cần thu hồi là gần 1,8 hectare. Số hộ phải bố trí tái định cư là 79 hộ, kinh phí bồi thường trên 108 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, phường Gia Sàng đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên công khai đầy đủ thông tin, chế độ, chính sách bồi thường với người dân, tiến hành rà soát, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu của các hộ dân bị ảnh hưởng, thành lập tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng xây dựng đón đền bù. Ngay sau khi được thành lập, ngoài việc tuyên truyền qua các hội nghị của phường, họp tổ dân phố, tổ công tác của phường chia thành từng nhóm đến từng gia đình để nắm thêm thông tin, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân để tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời. Bà Đặng Kim Thi, tổ trưởng tổ dân phố số 3 chia sẻ, tổ chúng tôi có hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa dự án, chúng tôi đã phát huy vai trò gương mẫu của các đảng viên, của người đứng đầu. Để ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, trong các cuộc họp, tổ dân phố cũng như phường Gia Sàng đề nghị thành phố quan tâm sớm chi trả tiền bồi thường, bố trí quỹ đất tái định cư. Đề nghị nhà thầu cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế tiếng ồn khi thi công. Bên cạnh đó, để sớm có mặt bằng giao cho nhà thầu, phường Gia Sàng đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể của phường hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng cho biết, đến nay trong 107 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án, đã có khoảng 80 hộ bàn giao đất, hơn 20 hộ đang trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, nhiều hộ đã được bố trí tái định cư, một số hộ đang lựa chọn vị trí tái định cư, đặc biệt không có hộ dân nào xây dựng đón đền bù. Không chỉ có dự án xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, thời gian qua nhiều dự án khác trên địa bàn cũng được phường Gia Sàng thực hiện tốt công tác dân vận, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ví dụ như dự án khu dân cư đường 915, dự án khu đô thị Cosi. Chia sẻ thêm về bí quyết thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, lãnh đạo phường Gia Sàng khẳng định, khi người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của dự án, quyền lợi chính đáng được đảm bảo công bằng, thì họ sẽ đồng thuận. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu lan rộng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động giáo dục đào tạo. Tại Thái Nguyên, với tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tại hội nghị tập huấn về công tác giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức mới đây, một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết,
bản thân nhà trường cũng phải xây dựng được cái kế hoạch chuyển đổi số cho mình. Trong cái việc thứ nhất là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tiếp cận với công nghệ số, phải xây dựng được cái hệ thống học liệu số cũng như cái nền tảng quản lý quản trị nhà trường.
Phòng mô phỏng, nơi thực hành và đào tạo kỹ năng cho sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, với hệ thống trang thiết bị và phần mềm hiện đại, giáo viên đưa ra các tình huống tiền lâm sàng như thật trên mô hình bệnh nhân, từ đó hướng dẫn sinh viên các biện pháp xử trí phù hợp. Bên cạnh được quan sát, hướng dẫn chi tiết qua màn hình, sinh viên còn được thực hành trực tiếp trên các mô hình có kết nối với bảng điều khiển của giáo viên. Những công nghệ mới này đã hỗ trợ giáo viên giám sát và quản lý lớp học thuận lợi, đồng thời giúp sinh viên có đầy đủ kỹ năng khi đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện. Sinh viên Nguyễn Đặng Anh Tuấn, lớp CD 15A4, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tâm sự.
Các mô hình thì cũng được có trên app hết của trường cả, nên là bọn em có thể thực hành cũng gần như là giống như người thật luôn. Khi mà có những mô hình công nghệ hóa như này thì việc mà bọn em sau khi ra trường ở trên viện thì cũng sẽ rất là dễ dàng hơn.
Điều dưỡng chuyên khoa 1 Lê Thị Phương Thảo, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên nói:
qua một cái khoảng thời gian mà mình được làm quen cũng như là được áp dụng các cái công nghệ số vào trong giảng dạy thì tôi nhận thấy rằng có rất nhiều những cái chuyển biến tích cực cả đối với người học lẫn người dạy, giúp cho cái việc học tập nó hiệu quả và có thể đánh giá người học rất là tích cực.
Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực chủ động, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, giúp học viên phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo và chủ động. Ông Phan Văn Tư, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại cho biết.
Trong cái bài giảng của giáo viên thì chúng tôi cũng cho phép giáo viên sử dụng cái giáo án điện tử. Đấy. Nó làm cho cái sự chuẩn bị của giáo viên nó được chu đáo. Đấy. Hai nữa là cái bài giảng nó sinh động hơn và đa dạng hóa các thông tin.
Nói về nhiệm vụ thời gian tới, tiến sĩ Bế Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả cái số hóa tất cả các hoạt động của nhà trường, từ cái công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý giảng viên, tập trung cái xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng mạng, phải phát triển xây dựng chương trình đào tạo, mà trong đó thì đặc biệt là xây dựng những chương trình đào tạo chất lượng cao.
Trong thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nhiều nội dung cụ thể. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng cường thực hiện chuyển đổi số, từng bước phát triển hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. 2. Diễn biến cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Mỹ và sự giáng trả quyết liệt của quân và dân ta tháng 12 năm 1972. Ngày 17 tháng 12 năm 1972, Nixon chính thức ra lệnh mở chiến dịch Linebacker 2, sử dụng không quân chiến lược B-52 tập kích với quy mô hủy diệt vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, Nhà Trắng gửi công hàm cho chính phủ ta đề nghị họp lại Hội nghị Paris vào bất cứ lúc nào kể từ ngày 26 tháng 12 năm 1972 nhằm đánh lừa ta, đồng thời hy vọng chỉ sau vài ngày dùng B-52 hủy diệt Hà Nội, buộc ta phải chấp thuận theo điều kiện của Mỹ. Trước tình hình đó, Bộ Tổng tham mưu ra lệnh cho Quân chủng Phòng không Không quân chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đề phòng máy bay B-52 đánh từ vĩ tuyến 20 trở ra. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, 18 giờ 50 phút, toàn Quân chủng Phòng không Không quân chuyển trạng thái chiến đấu vào cấp 1. 19 giờ 10 phút, Đại đội Radar 16, Trung đoàn 291 phát hiện được nhiều B-52. 19 giờ 15 phút, Đại đội Radar 45, Trung đoàn 291 phát hiện và kịp thời báo cáo về Sở Chỉ huy, B-52 đang vào miền Bắc. 19 giờ 25 phút, không quân ta được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy bay chiến thuật Mỹ ở Tam Đảo, Việt Trì. Máy bay F-111 ném bom sân bay Nội Bài, kép. Từ 19 giờ 20 phút đến 20 giờ 18 phút, nhiều tốp máy bay B-52, mỗi tốp 3 chiếc, liên tiếp dội bom xuống khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm. 19 giờ 44 phút, quả đạn tên lửa đầu tiên của tiểu đoàn 78 thuộc trung đoàn tên lửa phòng không 257 được phóng lên. 20 giờ 13 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa phòng không 261 do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng chỉ huy phóng hai quả đạn hạ một máy bay B-52 rơi xuống cánh đồng chuông thuộc xã Phủ Lỗ, huyện Đông Anh, cách trận địa gần 10 km. Đây là chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội. Trong đêm đầu tiên ngày 18 tháng 12 và rạng sáng ngày 19 tháng 12 năm 1972, Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt bom xuống Hà Nội, 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy bay chiến thuật bắn phá các khu vực nội ngoại thành. Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc Hà Nội, 85 khu vực dân cư bị trúng bom, làm thương vong 300 người. Quân và dân ta bắn rơi 30 bay B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ, 30 bay chiến thuật, 2 chiếc F-4, 1 chiếc A-7. Từ đêm ngày 18 tháng 12, đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Mỹ liên tục tấn công Hà Nội và các địa phương khác trong toàn miền Bắc bằng máy bay chiến lược B-52, máy bay F-111, cánh cụp cánh xòe, máy bay F-4, F-5 và các loại phương tiện tiến công đường không chiến thuật hiện đại khác. Và trong 12 ngày đêm oanh liệt đó, không có ngày nào quân dân ta không bắn rơi máy bay B-52 của Mỹ. Trừ ngày 25 tháng 12, lấy cớ nghỉ lễ Noel, địch tạm ngừng cuộc tập kích để củng cố lực lượng, ổn định tinh thần giặc lái, rút kinh nghiệm, tìm thủ đoạn và cách đánh mới. Cao điểm nhất là ngày 26 tháng 12 năm 1972, lúc 22 giờ 5 phút, địch sử dụng 105 lần chiếc máy bay B-52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống, đánh ồ ạt liên tục từ nhiều hướng và tập trung một đợt vào nhiều mục tiêu ở ba khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Đây là trận đánh lớn nhất và là trận then chốt trong cuộc tập kích đường không chiến lược của địch. Trận tập kích này chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ. Ta đã bắn rơi 80 bay B-52. Thất bại lớn này đã làm suy sụp tinh thần và ý chí của giới cầm quyền Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Đến đêm ngày 29 tháng 12 năm 1972, máy bay B-52 của Mỹ chỉ dám đánh vào khu gang thép Thái Nguyên, Đồng Mỏ, Lạng Sơn, Kim Anh, Vĩnh Phú mà không dám tập trung lực lượng ở tọa độ lửa Hà Nội nữa. Trước sự thất bại lớn và liên tiếp trong 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc Việt Nam, 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận quay lại bàn đàm phán. Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam của Mỹ đã bị thất bại hoàn toàn. Trong 12 ngày đêm, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, có 81 máy bay Mỹ bị ta bắn rơi, 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111A, 21 chiếc F-4CE, 4 chiếc A-6A, 12 chiếc A-7, 1 chiếc F-105D, 1 chiếc RA-5C, 2 chiếc RA-5C, 1 chiếc trực thăng HH-53, 1 chiếc trinh sát không người lái 147SC. Đi đôi với tổn thất về máy bay, phía Mỹ còn phải chịu thêm tổn thất về người lái. Trong quân đội, người lái máy bay được coi là sinh lực cao cấp. Để đào tạo được một phi công đặc biệt là phi công chiến lược B-52, phi công F-111 phải tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Chỉ hơn 10 ngày, không quân Hoa Kỳ đã mất gần 100 phi công, bị chết và bị bắt. Đây đều là những phi công kỳ cựu, có giờ bay cao, có phi công có hơn 6.000 giờ bay. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thành công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phần
loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.